Mùa An Cư thứ 10, năm 578 trước Tây Lịch. An lạc của hạnh độc cư.
Vào buổi sáng hôm sau, Đức Thế Tôn mang y cầm bát không chào ai, rồi đi thẳng vào thành Cô Sam Bi để khất thực. Hơn ai hết ngài hiểu rằng, hai nhóm chư tăng ngoan cố, cứng đầu này, đã không còn cách gì khuyên răn giáo hóa được nữa. Cả ba lần hòa giải thấy đều vô ích. Lần cuối vừa rồi, chúng im lặng, nhưng là sự im lặng của rừng cây gai, với những mắt, những gai nhọn, những dây quấn chằng chịt, buộc dính, không có cách gì tháo gỡ được. Ta ra đi như thế này là bài học cuối cùng cho chúng. Ta dạy không được, thì Pháp sẽ dạy. Pháp sẽ dạy cho chúng những bài học đớn đau cả thân lẫn tâm. May ra, chúng mới giác ngộ bài học khổ đế được. Vào khoảng cuối xuân, trời mát mẻ, Đức Phật cứ một mình thong dong đi mãi. Ngày thì có bát khất thực, đêm thì có cội cây. Hôm kia, Đức Thế Tôn nhắm hướng đông bắc, cất bước, rồi ghé vào làng Balaka Lonakaraka. Nơi đây, dân chúng sống bằng nghề làm muối. Lúc Đức Thế Tôn tìm một lùm cây để thọ thực, thì gặp Tỳ Khưu Phakgu đang sống độc cư thiền định ở đây. Độ ngọ xong, Đức Phật hỏi: ông sống một mình thì có cảm giác ra sao? Có chiêm nghiệm được sự lợi lạc nào chăng? Đại Đức Phakgu đáp: chiêm nghiệm được sự thanh bình và an ổn, bạch Đức Tôn Sư. Thanh bình và an ổn như thế nào hở Phakgu? Thưa, mắt đệ tử chỉ nhìn thấy màu xanh và sự tịch lặng an ổn của khu rừng. Tai đệ tử chỉ nghe tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước chảy, tiếng lá rơi hoặc tiếng của muôn thú. Âm thanh của thế giới tự nhiên và thiên nhiên này luôn thanh bình và vô sự. Cả ngũ quan của đệ tử đều như thế, tâm ý nó cũng tương ưng như thế. Nơi đây lại còn xa vắng chỗ loài người, nghĩa là xa vắng chỗ ồn ào huyên náo, xa lửa tham, lửa sân, xa chuyện khẩu tranh, tương tranh, lợi tranh, thô lỗ, ác khẩu, ỷ ngữ và trăm vạn nhố nhương phiền tạp khác. Bà Đức Thế Tôn sống độc cư ở đây, chẳng vào sâu các định, mà tâm hồn đệ tử luôn như trú tại thanh tịnh cư thiên. Đức Phật mỉm cười: quả là vậy, này con trai. Lúc nào về các thành phố thị trấn, ông hãy giảng thuyết những điều lợi lạc vi diệu như vậy về hạnh độc cư này, cho một nhóm, hai nhóm, ba nhóm tùy khưu nghe. Thưa dân, vậy thì hạnh độc cư có chừng bao nhiêu điều lợi lạc này con trai? Thưa, có chừng 10 điều lợi lạc sau đây. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tự nhiên được hộ phòng, bảo vệ, thu thúc một cách thanh bình thoải mái, chứ không cần phải cố gắng ngăn chặn, kềm giữ quá kịch liệt, quá sức, quá mệt mỏi. Đúng vậy, đó là 5 điều lợi lạc hy hữu rồi. Thứ sáu là tâm ý cũng sẽ thư xả nhẹ nhàng mà đi vào hỷ, vào an và vào cả tịnh chỉ. Đúng vậy, khá lắm này con trai. Thở Như Lai còn là một tiểu nhi 5 tuổi, hôm lễ hạ điền đã để tâm trong sáng và hồn nhiên, nên dễ dàng đi vào định sơ thiền. Vậy khi 5 giác quan được thanh bình an ổn, thì tâm ý của ông nó giống như tâm ý trẻ thơ không, này con trai? Gần như vậy, mà hóa ra không phải vậy, bạch Đức Thế Tôn. Cũng đúng nữa, và Như Lai rõ biết là ông muốn nói gì rồi. Chúng ta tiếp tục, lợi lạc thứ 7 là gì nào? Thưa, là rừng có sẵn năng lượng tứ vô lượng tâm. Vậy khi tâm vắng lặng tham sân, khí huyết điều hòa, hít thở vào ra an nhiên tỉnh tại thanh bình siêu thoát, dẫu không miên mật tu tập thiền tứ vô lượng tâm. Nhưng nếu ta hướng tâm từ, thì có từ, hướng tâm bi thì có bi, hướng tâm hỷ thì có hỷ, hướng tâm xả thì có xả. Đó là thêm bốn lợi ích nữa là thành mười, thưa Tôn Sư. Phải. Đức Phật gật đầu, đây là mười điều lợi lạc của hạnh độc cư mà do ông tự chiêm nghiệm, bằng sự thực chứng cụ thể hiện tiền mà nói ra, chứ không phải do Như Lai hoặc hai vị trưởng tử giảng thuyết. Nó đúng vậy đó này con trai, và nếu ông có được trí phân tích biện tài, ông còn đưa ra thêm một chục, hai chục, ba chục, bốn chục cái lợi lạc của hạnh độc cư nữa đó, này con trai. Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy thêm. Không cần thiết một hai điều mà đôi khi lại là quá dư đủ. Nhưng ba bốn chục điều, học thuộc lòng như con vẹt, đôi khi cũng còn thiếu rất nhiều đó. Chính ông phải tự chiêm nghiệm, thẩm sát thêm nữa, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Này con trai! Nói thế xong, Đức Phật đứng lên từ giả, rời ngôi làng của dân làm muối, trả lại sự thanh bình và an ổn cho vị ẩn sĩ độc cư, rồi cất bước nhẹ nhàng như đám mây trời thong dong vô sự. Như nước với sữa. Trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen xám âm u, báo hiệu những cơn mưa đầu mùa, nhưng tiết trời lại khá oi bức. Đức Phật vẫn sống đời ta bà vô trú, chưa có dự định dừng chân lại ở nơi đâu. Ngài cứ đi, cứ lang thang vô định xứ. Hôm nọ, thấy một khu vườn rừng cây cao bóng cả, trong lành và xanh mát, Đức Phật hướng chân bước vào. Một người làm vườn chợt chận lại. Thưa Ngài Sa Môn, cảm phiền Ngài hãy dừng chân lại cho. Đức Phật biết rõ lý do nhưng Ngài mỉm cười, cất tiếng hỏi. Tại sao? Thưa, vì trong ngôi vườn tĩnh lặng này có ba vị Sa Môn ẩn sĩ, mày thanh mắt sáng, trước đây đều là con cái của những gia đình quý tộc danh giá. Nay họ xuất gia rồi, đang ở nơi đây với đời sống tĩnh cư, với hạnh trắng bạch như vỏ ốc, như là những bậc thánh, vậy xin Ngài Sa Môn hãy hoan hỷ rời chân đi nơi khác, đừng phiền nhiễu đến họ. Đức Phật mỉm cười, gật đầu. Đúng là vậy. Đại đức Anuruddha, đang tĩnh cư gần đó nghe tiếng người làm vườn và giọng phạm âm của Đức Thế Tôn bước ra nói. Này bác làm vườn, vị ấy chính là Đức Đạo Sư của chúng tôi đó. Ông ta kính sợ vội vàng sụp lại nói lắp bắp. Hèn gì, tôi đã ngờ ngợ, Đức Thế Tôn còn sáng rỡ hơn cả mặt trời mặt trăng nữa. Tôi đã nghe danh Đức Thế Tôn lâu rồi. Lần vào bên trong, tuy lối đi đường rất nhỏ hẹp, uốn quanh co, nhưng nơi nào cũng xanh sạch mát mẻ. Dài cành cây khô, những chiếc lá vàng cũng nằm an hưởng sự thanh bình. Những tiếng chim hót êm tai, mấy chú bướm sặc sỡ bay chập chờn vui mắt. Đến một chòi lá, chắc dùng nơi để hội họp hay độ thực, thì từ hai phía khác nhau, sau những lùm cây rậm, tỳ khưu Nandiya và tỳ khưu Kimbila bước đến, nghênh đón Đức Tôn Sư. Một vị đón nhận y bát, một vị sắp đặt chỗ ngồi, một vị mang nước rửa chân, ghế kê chân và tấm chà chân. Đức Thế Tôn rửa chân, rồi ngồi trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Cả ba vị đại đức đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Các ông sống ở đây như thế nào? Sức khỏe có tốt không? trì bình khất thực hàng ngày có dễ dàng không? Bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Anuruddha nói, chúng đệ tử nhờ tâm bình khí hòa, máu huyết lưu thông, nên chẳng có bệnh tật ốm đau gì cả. Còn việc nuôi mạng ở đây thì chẳng có gì đáng phải phàn nàn. Thế các vị sống với nhau tâm tánh có xung khắc với nhau không? Có thân thiện, khiêm nhu không? Có hòa hợp với nhau, như nước với sữa không? Có thường nhìn nhau bằng ánh mắt chan hòa từ ái không? Bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Anuruddha nói, quả thật chúng đệ tử đã sống với nhau được như thế. Sự thân thiện ấy là như thế nào hả Anuruddha? Thưa, chúng đệ tử sống thân thiện với nhau qua thân hành, qua khẩu hành và qua ý hành. Cụ thể là thân hành như thế nào hả Anuruddha? Thưa, khi có công việc gì bằng tay hay bằng sức lực thì cứ làm, hoan hỷ làm, không cần thiết phải cho vị khác biết. Còn khi cùng làm chung nhau, thì hoặc là ai làm việc nấy, mỗi người một tay, đôi khi có việc phải phụ giúp nhiều tay, mà ai cũng từ hòa mát mẻ, đó được gọi là thân thiện hành. Còn khẩu thiện hành? Thưa, là luôn luôn nói lời từ ái tao nhã êm dịu lỗ tai, hoan hỷ lỗ tai. Ngoài ra, nội dung của khẩu thiện hành còn chú ý việc lợi ích cho giới, lợi ích cho định, lợi ích cho tuệ, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho tất thảy chúng sinh nữa. Ừ, vậy là đúng đắn. Thế ý thiện hành là sao hả Anuruddha? Thưa, ngoài không hận không sân, ngoài tước vô lượng tâm ra, chúng đệ tử khi cần, ai ai dường như cũng quăng dứt cái tâm của mình đi, rồi lắng nghe quan sát xem thử tâm của bạn mình muốn gì, nghĩ gì, sở thích gì, để đáp ứng khuynh hướng ấy, yêu cầu ấy một cách an nhiên tự nhiên, không có cố gắng lắm. Nhờ vậy, ngay chính một vài tập khí còn rơi động lại của người này người kia, cũng dễ dàng được thông cảm, cứ để cho chúng tự lướt đi, trôi đi như giọt nước trên lá sen, chẳng dính vào đâu cả. Nói hơi cường điệu một chút, nhưng sự thật là vậy, chúng đệ tử ba người mà sống với nhau như chỉ đồng một tâm. Đồng một tâm, quý hóa quá, Như Lai hiểu. Đức Phật lại mỉm cười quay sang hai vị kia. Anuruddha là vậy, còn hai ông, Nandiya và Kimbila thì sao hả? Nandiya đáp, chúng đệ tử cũng vậy, từ khẩu thiện hành, thân thiện hành, ý thiện hành đi đến sống với nhau như đồng một tâm, hòa hợp với nhau như nước với sữa Bạch Đức Thế Tôn. Như Lai nắm bắt tất thảy những khái niệm ngôn ngữ, cả lời và nghĩa ấy, nhưng cái thể hiện đời sống cụ thể của chư vị trong sinh hoạt hàng ngày là như thế nào? Hả Kimbila, tức là cái biểu hiện ra bên ngoài của đồng một tâm ấy, cái như nước với sữa ấy. Thưa, Kimbila đáp, cụ thể là như thế này, khi nào trong chúng đệ tử khất thực từ làng trở về trước, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tắm chà chân, rửa sạch chậu đựng đồ thừa, chuẩn bị nước rửa và nước uống, vị ấy có thể tùy nghi độ thực trước hoặc đợi bạn về cũng không sao. Vị về thứ hai thứ ba cũng vậy, sau khi dùng xong, ai đứng lên sau cùng thì người ấy quăng bỏ những vật thực thừa, dọn dẹp cất đặt lại toàn bộ, rồi quét sạch từ trong ra ngoài. Ngoài ra, một vị nào đó thấy lu nước uống, lu nước rửa chân, lu nước nhà vệ sinh bị cạn nước thì tự động đi múc nước đổ cho đầy vào. Một vị nào đó thấy một thân cây đổ, một chân ghế bị gãy, một đám đất cáo chồn dương dãi, thì vị ấy tự động biết mình phải làm gì. Dường như chúng đệ tử, ai ai cũng thấy được chỗ này chỗ kia phát sinh việc này, phát sinh việc khác, như đồng một cái thấy vậy. Có một số việc nặng, đôi khi không thể tự làm một mình, phải cần hai hoặc ba người, thì chỉ cần đưa tay làm dấu hiệu chứ không cần phải nói ra. Và ai cũng hiểu là khi ấy cần phải có người phụ lực. Do vậy ở đâu cũng yên lặng, ở đâu cũng chẳng có một lời tiếng nào. Như thế, cả lâm viên này đều lây lan ảnh hưởng năng lực tĩnh lặng của tâm thiền đó. Bạch Đức Tôn Sư. Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu. Đại Đức Nandiya tiếp lời. Cứ mỗi năm ngày một kỳ một đêm, chúng đệ tử gặp nhau ở đây, tại cái chòi lá này để thảo luận về giáo pháp, cùng nhau ôn tập, ôn tụng, hoặc nhắc lại cho nhau nghe những kinh và pháp mà Đức Thế Tôn, hai vị trưởng tử thuyết giảng hoặc khai triển nơi này và nơi khác. Việc này rất lợi ích cho sự tu tập, cũng như lợi lạc khi cần phải giảng nói đến cận sự hai hàng. Cũng trong đêm này, những kinh nghiệm thiền chứng, lộ trình giải thoát tâm, vị này và vị kia cũng đem ra bàn thảo trao đổi, để bổ khuyết cho nhau, san sẻ cho nhau, hướng dẫn cho nhau. Không một bàn tay nào được nắm lại, không một pháp nào bị che giấu. Ngoài ra, Đại Đức Kimbila nói tiếp, cứ mỗi tháng hai kỳ, chúng đệ tử gặp nhau ở đây để sám hối. Sau khi sám hối, chúng đệ tử thay nhau tụng đọc những học giới cho đến thuộc lòng, để hy vọng sau này dạy bảo lại cho những vị tỳ khưu hậu lai. Đại Đức Anuruddha như kết luận, chúng đệ tử không nói đến nỗ lực tinh tấn, chúng đệ tử không nói đến chánh niệm tỉnh giác, chúng đệ tử không nói đến định hoặc minh sát, mà khi cùng sống với nhau trong mọi sinh hoạt, giao tiếp với ngoại giới, cùng những tương quan duyên khởi, phải nói là chúng đệ tử sống với toàn bộ bát chánh đạo, toàn bộ giáo pháp trong lòng mình, trong từng lúc từng khi, trong mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi, trong từng mỗi hơi thở, trong từng mỗi sát na. Do vậy, khi nói giới định tuệ, thì có ngay giới định tuệ. Khi cần đồng một tâm, tức khắc có ngay đồng một tâm. Khi muốn như nước với sữa, thì liền hòa hợp với nhau như nước với sữa. Bạch Đức Thế Tôn. Hay lắm! Đức Phật thốt lên. Buổi pháp thoại hôm nay, các ông cần phải giảng nói rộng rãi cho các nhóm học chúng, hội chúng tu học. Nếu chư tỳ khưu trong giáo hội của Như Lai, cụ thể là hai nhóm hội chúng kinh và luật tại lâm viên Gositarama, mà sống được chỉ một phần 16 như các ông, thì đừng nói chia sẻ tương khắc, bất hòa khẩu chiến khẩu tranh, không thể tồn tại, mà một ánh mắt khó chịu, một lời nói không hoan hỷ lỗ tai nhau, cũng không thể xảy ra. Cuối cùng, tuyệt vời, tuyệt hảo nhất là các ông đã ở bờ kia, mà không thèm nói tới bờ kia. Các ông thường trực sống trong chân đế, mà chỉ sống và nói với tục đế. Các ông đã uống được giọt nước giáo pháp tận đầu nguồn của Như Lai. Cho nên, khu lâm viên này luôn được tưới tẩm sự trong lành, bình an và mát mẻ. Một vài trạng thái giải thoát có được, các ông cũng không dính mắc, không chấp thủ, tốt lắm, quý lắm, Như Lai khen ngợi đó.
Sáu nguyên tắc sống hòa hợp.
Im lặng, đưa đôi mắt từ ái và thiện hảo nhìn ba vị tỳ khưu đang sống đời an vui giải thoát. Đức Phật điềm đạm nói tiếp. Từ đời sống hòa hợp như nước với sữa của các vị tại khu rừng Gosinga này, Như Lai muốn dựa vào đó để bổ túc, bổ sung cho đầy đủ những nguyên tắc sống của tăng già, để sau này đi đâu, giữa phố thị làng mạc, vườn rừng tu viện, lúc gặp dịp thuận lợi, các vị sẽ giảng nói rộng rãi lại cho các hội chúng tăng ni. Và đó là sáu phép hòa kỉnh, sáu nguyên tắc sống, để đem đến sự hòa hợp như nước với sữa. Các ông hãy lắng nghe. Thứ nhất là từ thân hành, nghĩa là cái thân của mỗi vị phải được tẩm mát bởi tâm từ. Như vậy có nghĩa, ngoài chuyện cái thân ấy không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, mà còn phải biết dùng cái thân ấy đem đến lợi ích cho mình, cho bạn đồng tu và cho cả chúng sinh muôn loại nữa. Ngoài ra trong cộng đồng tăng lữ, như nước của trăm con sông lúc trở về biển, chỉ còn thuần một vị mặn. Cũng vậy, dù trong giáo hội của Như Lai, đầy đủ bốn giai cấp đến học tu, nhưng chỉ có một mùi vị, là vị giải thoát. Không có thân tôi là Bà La Môn, thân anh là Sát Đế Lỵ, thân cậu là Vệ Xá, thân ông là Thủ Đà La. Chỉ có một thân thôi, đồng một thân thôi, là cái thân chia sẻ công việc như sửa sang liêu cốc, dọn dẹp phòng ăn, phòng tắm, nhà vệ sinh, cùng hàng trăm việc lặt vặt khác. Cái thân mà làm được như thế, hành động được như thế, thì trăm thân cũng hòa, ngàn thân cũng hòa, do có năng lượng tâm từ, luôn được tẩm mát, nên được gọi là từ thân hành. Thứ hai là từ khẩu hành, nghĩa là cái khẩu ngôn, cái lời nói ra của mỗi vị phải được tẩm mát bởi tâm từ. Như thế, ngoài chuyện cái khẩu ấy không được nói dối, không được nói đâm thọc, không được nói lời độc ác, không được nói lời rỗng không, thô tục, nhảm nhí, vô ích, mà lời nói ấy còn phải hòa nhã, dịu ngọt, êm ái, hoan hỷ cái lỗ tai của mọi người. Vậy cũng chưa đủ, bậc lợi trí lợi tuệ còn sử dụng lợi khẩu lợi ngôn nữa, nghĩa là họ chỉ nói lời chân, lời thiện, lời mỹ, chỉ nói lời an vui giải thoát, chỉ nói lời biết đủ, sống dị dãng, chỉ nói lời khuyến hóa sách tấn sự tu học. Nói tóm lại là chỉ nói những lời để xa lánh xấu ác, phát triển lành tốt, thêm giới, thêm định, thêm tuệ, thì họ mới nói. Đối với bạn đồng tu cũng tương tự vậy. Từ khẩu hành luôn được tẩm mát ngày cũng như đêm, trước mặt cũng như sau lưng. Thứ ba là từ ý hành, là luôn an trú tâm từ khi sống với nhau. Như vậy, ý nghĩ của mỗi người không bao giờ để cho tham lam, sân hận và tà kiến chi phối. Trong một tập thể, đừng bao giờ bắt mọi người sống theo ý của mình. Nói như cách sống hòa hợp của các ông là phải bỏ tâm ý của mình đi, mà sống theo tâm ý của bạn. Khi giải quyết một vấn đề cần ý kiến của mọi người, thì phải tôn trọng những quan điểm riêng tư, sau đó có thể biểu quyết bằng đa số, hoặc lựa chọn ý kiến nào là khả hữu. Nhưng nên nhớ là, luôn luôn lấy công bằng và dân chủ làm thước đo, làm lẽ phải. Nếu được như thế, có từ ý hành làm chủ đạo, thì hội chúng nào cũng vui vẻ thanh bình cả. Thứ tư là giới hòa, là mỗi người sống theo giới luật mà mình đã thọ trì một cách trọn vẹn, đừng để cho nó hư lũng đứt bể lắm dơ. Sa di có những giới điều chế định cho sa di, tỳ khưu có những giới điều chế định cho tỳ khưu. Ai nấy đều làm tốt bổn phận mình, tôn trọng nhau, hòa hợp nhau. Không có trường hợp người nhiều giới xem thường, coi khinh kẻ ít giới, hoặc ngược lại. Ai nấy đều đang trên lộ trình tiến hóa. Người đi trước dẫn người đi sau trong tình huynh đệ, thiện bạn hữu thiêng liêng và cao đẹp. Nói như thế, nhưng chỉ cần mỗi người tự làm tốt, làm tròn giới hạnh giới phẩm của mình, thì giới hòa sẽ trở nên hoàn hảo. Thứ năm là lợi hòa. là khi có lợi lộc phát sinh, cụ thể là thức ăn, vật uống, chỗ ở, giường gối, chăn màn, y áo, dập giải vóc, thuốc chữa bệnh và ngừa bệnh, nói chung là tất thảy những tiện nghi cần thiết cho đời sống sa môn, thì phải chia sớt, san sẻ đồng đều đến mọi thành viên, không ai được nhiều hơn ai. Tuy nhiên, cũng tùy trường hợp phải linh động, ví dụ, chư vị trưởng lão tuổi cao sức yếu, những người ốm đau tật bệnh thì được hội chúng ưu tiên hơn. Cũng có trường hợp các vị trẻ dâng cúng vật quý trọng lại cho chư vị trưởng lão, cũng có thể những vị tôn túc nhường phần mình cho những vị khác thiếu thốn hơn. Tất cả đấy đều được thể hiện bởi lòng quý trọng và thương yêu. Trên tất cả, tối thượng hơn cả, nếu ai ai cũng biết chừng mực vừa đủ trong tứ sự, thì sẽ mang đến một sự hòa hợp tuyệt vời. Không chia đều mà vẫn hòa, các ông có thể thấy ra chỗ này không? Tôn giả Anuruddha đáp, thưa, chúng đệ tử không những thấy, mà đã từng thực hiện tại khu rừng Gosinga này. Cụ thể là thế nào? Tôn giả Kimbila đáp, thưa, một hôm, có người thợ rừng đi ngang, dâng cúng một tô mật ong. Hiền giả Anuruddha và hiền giả Nandiya không bảo chia đều, mà trao hết cho đệ tử, vì biết cơ thể của đệ tử cần đồ ngọt. Đức Phật khen ngợi, vậy đích thực là hòa hợp ở trong tâm, chứ không phải là bình quân vật chất thô thiển ở bên ngoài nữa. Tuyệt lắm! Tôn giả Nandiya nói thêm, một số thuốc men và tất thảy mọi vật dụng tiện nghi khác cũng vậy, ở đây không có chia đều, mà để chung một chỗ, ai cần thì sử dụng, trong chừng mực và phải lẻ. Đúng là vậy. Chẳng ai có tư hữu, chẳng ai thèm có cái gì đó là của mình, chúng đệ tử hoàn toàn vô sản và bần hàn thưa Đức Tôn Sư. Đúng là vậy, đẹp lắm thay. Tôn giả Anuruddha thưa tiếp. Tôn giả Sariputta, Tôn giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa thường không giữ cái gì cho mình cả, luôn luôn chia sớt san sẻ đến những vị sư thiếu thốn, là những tấm gương soi, bạch Đức Thế Tôn. Hiền giả Ananda được Đức Vua Udena dâng cúng 1000 bộ y quý đẹp, nhưng ngài chỉ mặc bộ y cũ, còn tất thảy đều đem dâng cúng hết cho hội chúng, là một nghĩa cử đẹp tuyệt vời bạch Đức Thế Tôn. Đến ngang đây, Đức Phật chậm rãi tiếp. Điều thứ sáu, điều cuối cùng là kiến hòa. Nếu một ngôi nhà năm mái, năm cạnh đều được chầu về mái chóp nhọn, thì mái chóp nhọn kia sẽ bao quanh, ôm kín, phủ trọn chúng. Vậy, chóp nhọn kia nằm ở địa vị thống lĩnh quan trọng nhất, mà nếu thiếu nó, ngôi nhà ngũ giác không thành. Trong sáu nguyên tắc sống mà Như Lai vừa lược giảng, năm điều vừa trình bày mới chỉ là năm mái, năm cạnh, còn cái chóp nhọn bao trùm chúng, phủ trùm chúng chính là kiến hòa. Thiếu kiến hòa thì năm bộ phận chi tiết kia sẽ bị tan rã, không thống hợp lại với nhau được. Vậy ở đây, ai có thể giải thích diễn tả cái kiến hòa ấy cho Như Lai nghe thử nào? Nó khá phức tạp đó. Có vẻ suy nghĩ một lúc, rồi Anuruddha đáp. Kiến, theo nghĩa truyền thống, thì nó là học thuyết, giáo lý, quan điểm, nhưng tất cả chúng đều không thể nói được về giáo pháp như thực của Đức Tôn Sư. Tuy nhiên nếu tạm mượn chữ kiến ấy trong kiến hòa, thì có thể có ý nghĩa rằng, tất thảy mọi người trong một tu viện tịnh xá, các hội chúng tăng ni, sống trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì phải lấy giáo pháp ấy mà nương tựa, tri và hành theo giáo pháp ấy, không thể có trường hợp những cái kiến ấy khác nhau, so lệch nhau, đối chọi nhau, không phù hợp nhau, không y nhau. Đó được gọi là kiến hòa, bạch Đức Tôn Sư. Ừ, tạm được. Đức Phật gật đầu. Ông đã nói đúng cái cốt lõi. Kim Bila thưa tiếp. Như vậy thì có thể nói cô đọng hơn nữa. Cái kiến về pháp học, về pháp hành phải giống nhau, phải y nhau, bạch Đức Tôn Sư. Đúng vậy. Nandiya gật gật đầu. Thảy thảy tất tần tật về uẩn xứ giới, về tứ diệu đế, tứ niệm xứ, bát chánh đạo gì gì đó. Tức là những giáo pháp quan trọng, giáo pháp diệt khổ, đưa chúng sinh đến chánh trí giải thoát, thì phải giống nhau toàn bộ, mới được gọi là kiến hòa. Phải vậy không thưa Đức Tôn Sư? Đúng vậy, Đức Phật lại mỉm cười. Nhưng nếu các vị đi đây đi đó, gặp lúc phải giảng nói, từ cái kiến văn và kiến tri giống nhau đó, thì kiến giải, kiến luận cũng phải giống nhau nữa. Thưa dân, Đức Phật giảng tiếp. Thế gian thường nói là cùng một mục đích, cùng một chí hướng, cùng một lý tưởng, cùng một hạnh nguyện gì gì đó. Nhưng tất thảy những cái cùng ấy, chúng dễ đưa đến xung đột, đấu tranh, hoặc để thỏa mãn tham vọng hoặc quyền lực. Giáo pháp của Như Lai chỉ đặt tầm quan trọng tinh túy nơi kiến hòa mà thôi. Kiến và tri, thấy và biết, nhưng phải là thấy biết như thực, chân chánh. Thấy biết như thực chân chánh nên được gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến cũng chỉ là nói tắt của những cái như thực khi sáu căn và sáu trần xúc đối. Mắt thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, mũi ngửi hương như thực, lưỡi nếm vị như thực, thân xúc chạm như thực, ý biết pháp như thực, kiến, văn, giác, tri đều như thực, chính là chánh tri kiến. Này các vị, hãy nắm cái chánh tri kiến này mà lên đường. Chánh tri kiến này chính là chữ kiến trong kiến hòa. Nó chính là cái chóp nhọn phủ trùm, bao trùm giáo pháp của Như Lai. Chỉ cái kiến này thôi, mà những kiến hoang du, kiến rừng rậm, kiến kiết phược, kiến đảo điên của thế gian sẽ không tồn tại, không có chỗ đứng trong đôi mắt của người có trí. Cuối cùng, sáu nguyên tắc sống này chưa từng có từ xưa đến nay, chưa hề có mặt trong bất kỳ một chủ thuyết, một học thuyết nào. Nó chỉ có mặt trong giáo pháp như thực của những con người có mắt sáng, tai sáng, trí sáng, rỗng không vô minh và ái dục. Nó hỗ trợ cho những kẻ lên đường. Nó là chất keo tâm linh kỳ diệu gắn kết những người tu học với nhau trong các hội chúng, nên còn được gọi là pháp làm cho mọi người yêu quý, thương mến nhau, là pháp làm cho mọi người quý trọng tôn kính nhau, là pháp chấm dứt xung đột cãi cọ, đưa đến vô tranh, hòa hợp, nhất trí trong các thành viên mà thế gian không thể có được.